Kính chào quý thính giả. Hôm nay thứ năm, chương trình phát thanh Nguồn Sống đến với quý thính giả sẽ có các tiết mục sau đây. Mở đầu là
Niềm tin minh họa.
Tiếp theo đó là tiết mục dành riêng cho phụ nữ. Và bây giờ là
Niềm tin minh họa. Chúa ở với tôi. Một người tin Chúa đi đến một nơi xa làm ăn, cứ mỗi cuối tháng mới trở về nhà, đem theo tiền đã kiếm được. Một bọn cướp quan sát, biết được anh này có tiền, nên một hôm chặn đường. Anh này vùng vẫy, chạy được, nhảy xuống một chiếc thuyền. Bọn cướp cũng xuống thuyền đuổi theo. Khi chúng tràn sang thuyền, anh chàng nhảy xuống sông, lên bờ thoát được. Về nhà kể lại chuyện, anh luôn luôn cảm tạ Chúa vì Chúa bảo vệ, giải cứu anh. Một người bạn cũng tin Chúa hỏi rằng, trong lúc chạy trốn nguy hiểm như thế, thì anh có nhớ câu kinh thánh nào hay không? Anh chàng điềm tĩnh trả lời, tại sao còn phải nhớ câu kinh thánh nào nữa? Vì lúc ấy Chúa đang ở bên cạnh tôi rồi. Chúa vẫn có mặt ở đó. Mọi người bùi ngùi nhìn người cha buồn rầu và đứa con gái nhỏ đứng bên cạnh nấm mồ mới của người vợ và người mẹ. Sau những nghi lễ của đám tang, vài người bạn đề nghị với người chồng sầu khổ. Anh và cháu đến ở với chúng tôi tối nay, như thế dễ cho anh. Người ấy trả lời, không, chúng tôi sẽ về nhà, nơi mà nhà tôi đã sống. Và tin rằng Chúa ban ân huệ, an ủi chúng tôi. Đêm hôm ấy, trong căn nhà trống trải, lạnh lẽo, cô con gái nhỏ nằm mãi, không ngủ được. Sau cùng người cha phải kê giường sát cạnh cho nó đỡ sợ. Trong đêm tối, cô bé cứ nói đi, nói lại câu này. Ba ơi, tối quá, con không thấy ba được. Nhưng ba vẫn ở đây với con, có phải không ba? Người cha đặt tay lên đầu đứa bé, rồi bảo, đúng thế đó con. Ba vẫn ở bên cạnh con cứ yên tâm mà ngủ đi, đừng lo gì cả. Sau đó, cô bé ngủ say. Nhưng người cha vẫn thức. Một nỗi buồn xâm chiếm tâm hồn ông, vừa cô đơn, vừa đau xót. Ông thọn thức thầm nói, lạy cha trên trời, con cũng vậy. Con thật đau xót và cô đơn trong hoàn cảnh tối tăm này. Không biết Chúa có còn ở đó hay không? Và ông nghe trong tâm linh mình văng vẳng câu này. Đừng sợ, vì ta ở với con. Chớ kinh khiếp, vì ta là Chúa của con. Ta sẽ thêm sức cho con. Phải, ta sẽ giúp đỡ con. Lấy tay hữu công chính của ta mà nâng đỡ con. đừng trì hoãn. Có hai chàng thanh niên đang đi bộ trên một con đường ở bờ biển phía bắc nước Scotland. Một bên là biển sâu, còn bên kia là vách đá cao ngất, thẳng góc với mặt đường. Con đường này chỉ an toàn khi nào thủy triều thấp. Đi trên đường này, nhìn sóng nước thật là thích thú, nhưng vách núi đá thẳng đứng cũng thật là kinh hoàng. Mải vui, hai chàng không để ý là thủy triều đang dâng lên. Bên đường, ngay trên sườn núi, có một tấm bảng ghi rằng khi thủy triều dâng, hãy đi vào đường này để lên núi, vì đường sẽ ngập, rất nguy hiểm. Nhưng hai chàng cho là không quan trọng, cứ việc thong thả đi chơi. Một người đứng trên đỉnh núi, thẳng đứng, thấy vậy, gọi vọng xuống. Thủy triều đang dâng lên, phía đằng sau và đằng trước, nước đã phủ hết đường rồi. Trở lại con đường lên dốc núi lúc nãy đi, vì đó là lối thoát cuối cùng. Nếu đi nữa, sẽ bị nước cuốn ra khơi. Hai chàng không muốn nghe lời cảnh cáo, nghĩ rằng chẳng nguy hiểm gì. Một lát sẽ vượt qua chỗ đường sát biển. Càng đi, họ càng thấy biển tràn ngập lên đường nhanh chóng. Họ muốn quay lại, nhưng quãng đường vừa đi qua cũng đã tràn nước. Sóng bắt đầu đánh ngay dưới chân hai chàng. Và chẳng bao lâu, họ bị sóng mạnh cuốn ra khơi với tiếng kêu thảm thiết. Nhưng đến lúc ấy, không ai còn cảnh cáo hay cứu giúp gì được nữa. Đây cũng là hình ảnh của một số người đang rong chơi trong cuộc đời này. Không biết rằng sóng biển tội ác và cái chết sẽ đến với mình bất cứ lúc nào. Nhất là lại không chịu nghe những lời khuyên dạy và theo lối thoát duy nhất là Chúa Giê-xu. Sẽ có một lúc nào đó những người ấy hối tiếc, nhưng sẽ quá muộn. Lời cảnh cáo của Kinh Thánh đáng cho mọi người quan tâm là hãy tìm kiếm Chúa khi có thể gặp được. Hãy kêu cầu Ngài khi Chúa ở gần. Không cần vội vã. Một người nằm mơ thấy mình bị rơi vào hỏa ngục, là nơi ở của những kẻ phạm tội. Người ấy thấy quỷ vương và quần thần đang bàn thảo kế hoạch để làm thế nào dụ những người trên trần gian tiếp tục khước từ lời mời gọi của Chúa để được cứu chuộc và rồi sa vào hỏa ngục. Một quỷ đề nghị: ta hãy đi bảo với nhân loại là không làm gì có thượng đế cả. Quần thần im lặng một lát, rồi một quỷ khác lên tiếng: ta không thể nào tiêu diệt loài người theo kiểu đó được, vì họ đã có câu, kẻ ngu dại mới nói rằng không có thượng đế. Loài người có ai lại không công nhận có một đấng tối cao? Một quỷ khác dõng dạc đề nghị: cứ bảo chúng là không làm gì có hỏa ngục, con người chết cũng như con vật, không làm gì có thưởng phạt khi người nằm xuống. Nhưng một quỷ phản bác ngay: họ không bao giờ tin ta đâu, vì họ đã từng có câu, vi thiện giả thiên báo chi dĩ phúc, vi bất thiện giả thiên báo chi dĩ họa, nghĩa là người làm lành trời lấy phúc mà báo cho, người làm ác trời lấy họa mà báo cho. Còn có câu khác: tác thiện giáng chi bách tường, tác bất thiện giáng chi bách ương, nghĩa là làm lành được cho trăm điều tốt, làm ác bị trăm điều xấu. Khi buổi góp ý dường như gần bế tắc, một quỷ bỗng reo lên: "Thần có ý kiến, chúng ta hãy trở về trần gian, bảo cho loài người rằng có Thượng Đế, có Hỏa Ngục và Kinh Thánh là lời của Thượng Đế. Nhưng rồi bảo họ rằng cứ an tâm, còn nhiều thời giờ lắm, đừng vội gì nghĩ về cõi vĩnh hằng." Nghe xong ý kiến này, toàn Hỏa Ngục đều cho là diệu kế, vì chúng biết rằng trì hoãn là một thói quen của loài người, nhất là khi trì hoãn tin nhận Chúa Giêsu để được giải quyết vấn đề tội và được vào cõi vĩnh hằng phước hạnh, chứ không phải vào hỏa ngục. Tự do thật không phải là làm theo ý mình, nhưng là thuận theo ý Chúa. Tự do thật không phải là làm theo ý mình, nhưng là thuận theo ý Chúa. Vì tất cả chúng ta đều cần được tha thứ, chúng ta phải luôn luôn tha thứ. Vì tất cả chúng ta đều cần được tha thứ, chúng ta phải luôn luôn tha thứ. Bình an thật không phải là không có chiến tranh, nhưng là có Chúa. Bình an thật không phải là không có chiến tranh, nhưng là có Chúa. Muốn kinh nghiệm sức mạnh của Chúa, phải nhận mình là yếu đuối. Muốn kinh nghiệm sức mạnh của Chúa, phải nhận mình là yếu đuối. Không phải tất cả các tặng phẩm đều miễn phí, có thứ mang giá ẩn giấu. Không phải tất cả các tặng phẩm đều miễn phí, có thứ mang giá ẩn giấu. Ta có thể thêm nhiều bạn bằng tai nghe hơn là bằng miệng nói. Ta có thể thêm nhiều bạn bằng tai nghe hơn là bằng miệng nói. Kim cương càng bị cắt nhiều càng sáng chói. Kim cương càng bị cắt nhiều càng sáng chói. Lúc khó khăn là lúc tin cậy. Lúc khó khăn là lúc tin cậy. Làm việc để xây dựng, đừng phá hỏng. Làm việc để xây dựng, đừng phá hỏng. Xin đọc lại một lần cuối cùng. Tự do thật không phải là làm theo ý mình, nhưng là thuận theo ý Chúa. Vì tất cả chúng ta đều cần được tha thứ, chúng ta phải luôn luôn tha thứ. An bình thật không phải là không có chiến tranh, nhưng là có Chúa. Muốn kinh nghiệm sức mạnh của Chúa, phải nhận mình là yếu đuối. Không phải tất cả các tặng phẩm đều miễn phí, có thứ mang giá ẩn giấu. Ta có thể thêm nhiều bạn bằng tai nghe hơn là bằng miệng nói. Kim cương càng bị cắt nhiều càng sáng chói. Lúc khó khăn là lúc tin cậy. Làm việc để xây dựng, đừng phá hỏng.